Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng Giêng 2015. Cử tri Hy Lạp dồn phiếu cho đảng cực tả chống chính sách khắc khổ. Mỹ Ấn đạt thỏa thuận thúc đẩy hợp tác hạt nhân dân sự. Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch lên án công an Việt Nam dùng côn đồ tấn công giới bất đồng chính kiến. Liên đoàn nhà báo quốc tế lên án Bắc Kinh thao túng báo chí Hồng Kông. Tây phương cảnh báo Nga sau vụ thành phố cảng Mariupol của Ukraine bị phiến quân ly khai pháo kích. Mỗi ngày một sự kiện, cánh tả Hy Lạp đem làn gió mới cho châu Âu khắc khổ. Kính thưa quý thính giả, tại Hy Lạp, cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn ngày Chủ nhật 25 tháng Giêng đã mở đường cho cánh tả triệt để lên cầm quyền với một thủ tướng trẻ 40 tuổi, Alexis Tsipras, với 36% phiếu ủng hộ, đảng Syriza bỏ xa Liên minh Bảo thủ 8 điểm, nhưng thiếu 2 ghế để được đa số tuyệt đối 151/300. Với chủ trương hủy bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng của Liên hiệp châu Âu, đảng Syriza phải tìm một đồng minh trong phe tả hoặc phe hữu có cùng lập trường để thành lập nội các. Từ Athens, thông tin viên Charlotte Tsevena phân tích.
Với 149 ghế trên 300, đảng Syriza bị lỡ đa số tuyệt đối trong đường tơ kẻ tóc. Giai đoạn đầu đã vượt qua, đảng cực tả Hy Lạp phải tìm ra một đồng minh trong số các đảng chính trị có dân biểu trong nghị trường. Sáng thứ Hai hôm nay, lãnh đạo Alexis Tsipras có cuộc hẹn đầu tiên với Panos Kamenos, chủ tịch đảng người Hy Lạp độc lập. Tổ chức này gồm những thành viên cực hữu của phe hữu và bị xem là theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa chống Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, đảng người Hy Lạp độc lập chia sẻ lập trường của Syriza chống chính sách khắc khổ của Liên hiệp châu Âu. Trong số các đảng có xác suất kết hợp thành một đa số vững chắc tại quốc hội, còn có đảng Topotami, dòng sông, của cựu phóng viên Stavros Theodoraki. Đảng này theo phe tả về mặt xã hội, nhưng về kinh tế thì chủ trương tự do. Tuy nhiên, Topotami nói trước sẽ không tham gia vào một liên minh chống châu Âu. Chính phủ tương lai đứng trước nhiều thử thách khó khăn, đàm phán với bộ ba định chế tài chính gồm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế về kế hoạch 2 của chương trình cứu nợ. Quỹ tiền tệ quốc tế muốn Hy Lạp phải thi hành tiếp chính sách khắc khổ, tăng thu, giảm chi. Cuộc đàm phán càng khó khăn hơn vì Alexis Tsipras tuyên bố ông nhận được mệnh lệnh của ý dân dẹp bỏ bộ máy giám sát tay ba quốc tế này. Một khó khăn nữa đang chờ Hy Lạp là thương lượng xóa bớt món nợ khổng lồ hơn 175% tổng sản lượng quốc gia.
Charlotte Stivnar, Athens, RFI.
Theo tin giờ chót, đảng cực tả Syriza và đảng cực hữu người Hy Lạp độc lập đã đồng ý thành lập nội các. Tổng cộng hai bên hợp lại được 162 dân biểu. Về tình hình châu Á, Mỹ và Ấn Độ khai thông hợp tác hạt nhân dân sự. Thủ đô New Delhi được tăng cường an ninh tối đa. Lần đầu tiên một đương kim Tổng thống Hoa Kỳ là thượng khách của Ấn Độ nhân ngày lễ Cộng hòa 26 tháng Giêng. Sự hiện diện của Tổng thống Obama và phu nhân đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ giữa Washington với New Delhi, nhưng nổi bật nhất là cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Tiếp theo đây là phần tường thuật của thông tin viên Sebastian Farsi từ New Delhi.
Đây là bước đột phá quan trọng nhất trong chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Việc đôi bên khởi động lại chương trình hợp tác hạt nhân dân sự cho phép các tập đoàn Hoa Kỳ xây dựng nhà máy điện lực cho Ấn Độ. Để đạt được thỏa thuận đó, ông Obama đã đồng ý trao công tác giám sát các nhà máy điện lực tương lai của Ấn Độ cho các chuyên gia trực thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Đây là điều mà từ trước tới nay, phía Washington vẫn không chấp nhận và gây trở ngại cho tiến trình hợp tác song phương. Về phần mình, Thủ tướng Narendra Modi cam kết thành lập một quỹ bảo hiểm để bồi thường cho các tập đoàn xây dựng nước ngoài trong trường hợp xảy ra tai nạn. New Delhi nhìn nhận là các tập đoàn của Mỹ sẽ chỉ có trách nhiệm giới hạn. Trước mắt, Thủ tướng Ấn chưa cho biết là ông sẽ làm cách nào để bảo vệ các doanh nghiệp Hoa Kỳ về phương diện pháp lý. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là sự đồng thuận của hai lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ về điểm này. Trong 5 năm qua, chính lo ngại về phương diện pháp lý nói trên đã gây trở ngại cho hợp tác hạt nhân dân sự song phương. Một khi Ấn Độ xua tan lo ngại về mặt pháp lý, tập đoàn Pháp Areva đang có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới không xa Bombay cũng sẽ được hưởng lợi nhờ bước đột phá nói trên và nhờ vào thái độ cởi mở hơn của chính phủ Ấn Độ.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Tại Việt Nam, tình trạng các blogger và giới bất đồng chính kiến bị công an và côn đồ tấn công được quốc tế lưu tâm. Tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục gây lo ngại. Đại diện châu Á của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch Hoa Kỳ vừa lên tiếng tố cáo việc nhân viên công an Việt Nam mặc thường phục đánh đập và đe dọa nhiều nhà hoạt động nhân quyền mới đây. Vụ trấn áp gần nhất xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Human Rights Watch kêu gọi chính quyền truy cứu các thủ phạm, các vụ tấn công nói trên và chấm dứt mọi hành vi sách nhiễu đàn áp nói chung nhắm vào các blogger và giới hoạt động nhân quyền.
Báo mạng Eurasia Review chuyên về thời sự quốc tế ngày hôm qua trong bài Việt Nam, các nhân viên mặc thường phục tấn công người hoạt động nhân quyền, nhấn mạnh đến sự việc ngày 21 tháng 1, một nhóm 12 nhà hoạt động nhân quyền bị đánh đập và câu lưu khi họ từ Hà Nội đến thăm một cựu tù nhân lương tâm, ông Trần Anh Kim tại tỉnh Thái Bình. Ông Trần Anh Kim, một cựu trung tá quân đội vừa được trả tự do vào ngày 7 tháng này sau khi thụ án 5 năm 6 tháng tù vì bị buộc tội tham gia một đảng phái chính trị không được chính quyền công nhận. Những người bị đánh gây thương tích nặng nhất trong vụ này là nhà báo tự do, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh và ông Trương Văn Dũng. Trong số những người bị hành hung khác có kỹ sư Ngô Duy Quyền, đạo diễn Nguyễn Thị Kim Chi, các blogger Trương Văn Tam, Bạch Hồng Quyền, nhà hoạt động Trần Thị Nga, nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Ba ngày trước vụ Thái Bình, vào ngày 18 tháng 1, theo Human Rights Watch, mục sư Nguyễn Hồng Quang thuộc hệ phái Tin Lành Mennonite đã bị nhiều người lạ mặt đánh ngay trước cửa nhà trước sự chứng kiến của nhân viên công an. Mục sư Nguyễn Hồng Quang hiện đang được điều trị tại một bệnh viện Sài Gòn vì bị gãy sống mũi và nhiều chấn thương khác. Vẫn theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, chỉ riêng trong năm 2014, ít nhất 22 blogger và nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bị những người mang thường phục tấn công. Cho đến nay, chưa có ai trong số các thủ phạm bị truy tố về các hành động tấn công nhắm vào giới bất đồng chính kiến nói trên. Nhân dịp Human Rights Watch công bố bản báo cáo 2014 dài hơn 600 trang về tình trạng nhân quyền tại hơn 90 quốc gia trên thế giới ngày 22 tháng 1, ông Brad Adams, giám đốc châu Á của Human Rights Watch nhận xét đàn áp nhắm vào những người hoạt động nhân quyền tại Việt Nam có xu hướng gia tăng trong bối cảnh người dân Việt Nam ngày càng ý thức rõ hơn về các quyền của mình và đấu tranh tích cực hơn để khẳng định các quyền này. Vẫn theo đại diện của Human Rights Watch, chính quyền Việt Nam nên đối thoại với các ý kiến khác biệt và chấp nhận việc các nhà nước độc đảng bị lịch sử vượt qua.
Tại Philippines, đụng độ với phe Hồi giáo võ trang, hơn 40 cảnh sát tử trận. Cảnh sát Philippines vào ngày hôm nay thông báo lực lượng an ninh đã chịu tổn thất rất lớn trong thời gian gần đây trong chiến dịch truy lùng một nghi phạm vụ khủng bố ở Bali, Indonesia, theo yêu cầu của Hoa Kỳ sau các cuộc đụng độ với một nhóm nổi dậy Hồi giáo trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Trung Đông.
43 cảnh sát bị thiệt mạng theo lãnh đạo cơ quan cảnh sát quốc gia, còn người phát ngôn của cảnh sát khu vực thì cho biết tổng cộng đã tìm thấy thi thể của 49 nhân viên công vụ. Hiện không có thông tin nào về tổn thất của phe nổi dậy. Đối tượng bị truy lùng của chiến dịch nói trên là Zulkifli Bin Hia, biệt danh là Mark Wan, quốc tịch Malaysia, sinh năm 1966. Mark Wan bị tình nghi là thành viên tổ chức khủng bố quốc tế Jemaah Islamiyah và thủ phạm vụ khủng bố Bali ở Indonesia năm 2002 và một số cuộc tấn công đẫm máu khác. Nghi phạm Mark Wan được Hoa Kỳ treo giá 5 triệu đô la có thể đã bị bắn chết trong chiến dịch nói trên, theo Bộ Nội vụ Philippines. Gần 400 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch. Đụng độ xảy ra tại Mama Sapano, một địa điểm hẻo lánh của đảo Mindanao, tại khu vực do BEFF là một nhóm vũ trang ly khai khỏi lực lượng mặt trận Hồi giáo giải phóng Moro kiểm soát. Thủ lĩnh của BEFF cũng bị chính quyền tình nghi có dính líu đến các vụ khủng bố bằng bom. Người này đã thoát khỏi vòng vây. Sau khi kết thúc chiến dịch này, cảnh sát Philippines đã chạm trán với mặt trận Hồi giáo giải phóng Moro. Đây là biến cố lớn đầu tiên đe dọa thỏa thuận hòa bình giữa Manila và phe Hồi giáo miền nam của đảo quốc. Tổng thống Benigno Aquino ra lệnh mở điều tra về biến cố này. Trong khi đó, Tổ chức Giải phóng Moro cáo buộc cảnh sát không thông báo về chiến dịch nói trên để hai bên phối hợp theo thỏa thuận 2014, nhưng cũng bày tỏ hy vọng biến cố này không ảnh hưởng đến thỏa thuận ngừng bắn.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, 11 dân quan Campuchia phản đối chính quyền tịch thu đất đai phục vụ các dự án xây dựng và công nghiệp vẫn phải ngồi tù. Trong phiên xử phúc thẩm vào ngày hôm nay, họ được giảm thời hạn thi hành án nhưng vẫn bị buộc tội phá rối trật tự công cộng. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 11 năm ngoái thì 11 người nói trên gồm 10 phụ nữ và một tu sĩ đã bị kết án 12 tháng tù vì tội gây cản trở giao thông công cộng. Trong phiên xử phúc thẩm ngày hôm nay, bản án tù 12 tháng của 11 người nói trên được giảm xuống còn 10 tháng. Riêng đối với một bị cáo tuổi đã ngoài 70 thì thời hạn thi hành án được giảm xuống còn 6 thay vì 12 tháng. 11 người nói trên đã từng bị phạt vì họ đã biểu tình trước trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố Phnom Penh phản đối lệnh bị trục xuất. Nhà và đất của họ ở gần khu vực Hồ Bông Cắc đã bị trưng thu để phục vụ cho các dự án xây dựng mà tập đoàn khai thác lại là do một quan chức trong chính quyền của Thủ tướng Hun Sen làm chủ. Bản tin của AFP nhắc lại là các quan chức cao cấp Campuchia thân cận với Thủ tướng Hun Sen thường xuyên bị tố cáo đã ồ ạt tịch thu đất đai của dân trong gần 30 năm cầm quyền. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Campuchia thì đến nay có khoảng 770.000 người dân Campuchia, tức là tương đương với 6% dân số của xứ Chùa Tháp, bị chính quyền trưng thu đất đai, hơn 22% đất của tư nhân bị chính phủ cướp đoạt.
Nhà nước Hồi giáo nhận là thủ phạm hạ sát con tin người Nhật. Hôm nay, một ngày sau khi loan tải cuốn băng video thông báo hạ sát con tin Haruna Yukawa, tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông qua chương trình phát thanh trên mạng của họ xác nhận giết Yukawa sau khi tối hậu thư hết hạn. Trong thông điệp thứ hai này, tổ chức thánh chiến bị xem là mang rợ hơn cả Al-Qaeda nhắc lại điều kiện hôm thứ Bảy tuần trước, phải thả Sajida al-Rishawi, một nữ chiến binh Iraq mang bom khủng bố, bị bắt và bị lãnh án tử hình, đang bị giam tại Jordani, để đổi lấy sinh mạng con tin Nhật chưa bị hành hình. Theo AFP, ưu tiên số một hiện nay của Tokyo là giải thoát cho phóng viên Kenji Goto với sự giúp đỡ của các nước mà quốc gia đầu tiên là Jordani. Công luận Nhật Bản, các đảng đối lập và chính phủ Nhật đều lên án hành động khủng bố của nhà nước Hồi giáo. Các thủ đô Tây Phương, đầu tiên là Washington, tuyên bố sát cánh với Tokyo, không nhượng bộ khủng bố. Chỉ có Bắc Kinh không có tinh thần liên đới này. Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lý giải, Nhật Bản trả giá vì theo Washington chống khủng bố Hồi giáo, trong khi Đông Á không nằm trong địa bàn đe dọa. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Seoul vừa lên tiếng bác bỏ điều kiện tiên quyết của Bình Nhưỡng.
Vào tuần trước, Bắc Triều Tiên đã đòi Hàn Quốc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt nhắm vào chế độ Kim Jong-un trước khi nối lại đàm phán song phương. Seoul coi đó là một đòi hỏi vô lý và Bình Nhưỡng chưa hội tụ đủ điều kiện để làm giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Trả lời báo chí sáng nay, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tuyên bố là Seoul không có nhu cầu lôi kéo Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán bằng mọi giá. Từ trong nguyên văn, Hàn Quốc đã đề nghị nối lại đối thoại song phương vào tháng 2 sắp tới, đặc biệt là để tạo điều kiện cho các gia đình bị ly tán từ sau chiến tranh Liên Triều năm 1950-1953 được gặp lại thân nhân. Tuy nhiên, tuần qua thì Bình Nhưỡng đặt điều kiện để đòi Seoul xóa bỏ các cấm vận đã áp dụng từ năm 2010, trừng phạt Bắc Triều Tiên nã pháo vào một tàu chiến Seonan của Hàn Quốc. Sự cố nói trên làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng.
Bắc Kinh công khai tăng cường kiểm duyệt báo chí Hồng Kông, thao túng báo chí tại đặc khu hành chính này. Tình hình kiểm duyệt tại Hồng Kông trở nên đen tối nhất kể từ 15 năm qua. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế EFG đánh giá như trên về tự do báo chí Hồng Kông trong bản báo cáo vừa công bố ngày hôm nay.
Đây là bản báo cáo thứ nhì trong một tháng báo động là các quyền tự do báo chí tại Hồng Kông đang bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Báo chí bị kiểm duyệt, nhiều phóng viên bị hành hung. Báo cáo của Liên đoàn EFG được đưa ra trong bối cảnh sau hơn 2 tháng ròng rã phong trào dân chủ Hồng Kông đã liên tục chiếm đóng đường phố đòi được quyền bầu cử tự do. Trong báo cáo vừa công bố hôm nay, một nhà báo lấy bút hiệu là Lâm Hay ghi nhận 2014 là một bước ngoặt quan trọng đối với ngành truyền thông Hồng Kông. Các cơ quan ngôn luận tại đặc khu hành chính này không còn được quyền để đăng những bài xã luận một cách độc lập. Báo cáo nói trên cũng ghi nhận trong năm qua, giới lãnh đạo Hồng Kông đã gia tăng các đợt tiếp xúc với các chủ báo một cách rất bất thường và chưa bao giờ ngành truyền thông, thông tin ở Hồng Kông lại chịu nhiều áp lực như những tháng vừa qua. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế không ngần ngại lên án Trung Quốc can thiệp một cách trắng trợn để gây áp lực với các phóng viên trong thời kỳ mà các nhà dân chủ Hồng Kông đã chiếm đóng đường phố. EFG cũng tiếc là phần lớn các cơ quan truyền thông ở Hồng Kông đã không kháng cự trước áp lực của chính quyền mà vội vã đầu hàng. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế nhấn mạnh tự do báo chí là một quyền cơ bản của con người và đối với Hồng Kông thì tự do thông tin và một hệ thống báo chí độc lập còn góp phần xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng của vùng lãnh thổ này.
Phương Tây gia tăng áp lực với Nga sau vụ tấn công Mariupol của Ukraine. Cuộc tấn công vào thành phố miền nam Ukraine khiến ít nhất 7 binh sĩ Ukraine và 30 thường dân thiệt mạng vào ngày 25 khiến căng thẳng giữa phương Tây và Nga dâng cao. Hội đồng Bảo an sẽ có một phiên họp đặc biệt vào ngày hôm nay để tìm giải pháp.
Xung đột tăng vọt tại nhiều khu vực sát đường chiến tuyến giữa quân chính phủ và phe nổi dậy miền đông Ukraine trong những ngày gần đây, với đỉnh điểm là việc quân ly khai bắn vào một khu phố thuộc Mariupol, thành phố lớn duy nhất tại vùng Donbass còn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev và cho đến nay chưa bị cuốn vào xung đột. Mariupol với nửa triệu dân là thành phố có vị trí đặc biệt, là điểm nối giữa biên giới nước Nga với vùng bán đảo Crimea bị Moscow sáp nhập hồi tháng 3 năm ngoái. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Federica Mogherini thông báo triệu tập phiên họp bất thường các ngoại trưởng châu Âu vào thứ năm tới để thảo luận về các phản ứng của châu Âu sau thảm kịch tại Mariupol. Trong một cuộc điện đàm ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu Tổng thống Nga Putin tăng áp lực đối với phe ly khai. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định trong một cuộc họp báo với người đồng nhiệm Israel, Moscow sẽ tạo điều kiện để Kiev và phe nổi dậy tiếp xúc trong những ngày tới. Động thái này được các nhà quan sát ghi nhận như là kết quả của cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ Đức-Nga vào ngày hôm trước. Cũng hôm nay, chính quyền Ukraine chuẩn bị sơ tán trẻ em tại nhiều khu vực miền đông sau cuộc bắn phá Mariupol để đề phòng phe nổi dậy mở chiến dịch phản công lớn.
Tại Trung Đông, lực lượng Kurdistan ở Syria và quân đội Iraq vừa ghi hai chiến thắng quan trọng.
Đài quan sát nhân quyền Syria thông báo dân quân thuộc lực lượng các đơn vị bảo vệ dân cư người quốc đã đẩy lùi quân nhà nước Hồi giáo và chiếm lại gần như toàn bộ thành phố. Tổ chức phi chính phủ này cũng cho biết thêm hiện tại vẫn còn một số chiến binh phe thánh chiến trụ lại một vài địa điểm bên rìa thành phố. Biến cố nói trên được coi là thất bại quân sự đau đớn nhất của phe thánh chiến nhà nước Hồi giáo kể từ năm 2013. Cũng liên quan đến cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, ngày hôm nay, chính quyền Iraq thông báo tỉnh Diyala, miền đông bắc nước này với hơn 1 triệu dân cư được giải phóng khỏi tay nhà nước Hồi giáo.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cánh tả Hy Lạp đem lại làn gió mới cho châu Âu đang bị chính sách kinh tế khắc khổ trói tai. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Một trong những đặc tính của nền Cộng hòa là dân và chính quyền phải có cùng dự án trong tương lai. Ý dân Hy Lạp đã được thực hiện qua lá phiếu vào ngày Chủ nhật hôm qua. Hy Lạp, một trong 28 thành viên Liên hiệp châu Âu, sẽ do đảng cánh tả triệt để cầm quyền với chủ trương dẹp bỏ chính sách kinh tế khắc khổ. Liệu xu hướng này có thể làm các biện pháp cần kiệm, thất nhân tâm nhưng thuận lòng giới tài chính mà hai nước đầu tàu của châu Âu là Pháp và Đức đang thi hành sẽ bị đình chỉ? Trong cuộc bầu cử ngày hôm qua, cánh tả triệt để của Hy Lạp, Syriza, do Alexis Tsipras, một kỹ sư công chánh mới 40 tuổi lãnh đạo, đã được cử tri đa số là giới trẻ ủy nhiệm điều hành đất nước, đã bị khủng hoảng tài chính từ 10 năm nay. Nếu không bị trở ngại bất ngờ, thứ tư tới đây, Alexis Tsipras sẽ trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Hy Lạp từ 150 năm nay, và cũng là người chủ trương đi ngược với đường lối chính thống hiện nay, tăng thu, giảm chi, cân bằng ngân sách do Brussels chủ trương. Đối với đa số cử tri Hy Lạp, thì chính sách tiết kiệm do ba định chế tài chính quốc tế và Liên hiệp châu Âu áp đặt như là một liều thuốc đắng đã tật, vừa thiếu hiệu quả, vừa là một sự sỉ nhục cho Hy Lạp sau 9 đợt cải cách liên tiếp. Có lẽ trừ giáo hội chính thống giáo có tài sản khổng lồ và giới thương thuyền luôn được ưu đãi về thuế vụ, đa số dân chúng trả giá rất nặng, hơn phân nửa thanh niên thất nghiệp, người già thiếu trợ cấp, lương tối thiểu của công nhân chỉ bằng phân nửa đồng nghiệp của Pháp. Thật ra, không phải chỉ Hy Lạp bị chính sách khắc khổ trói buộc, mà ở những nước thuộc loại đầu tàu như Pháp, tình hình cũng không sáng sủa, nói chi đến những quốc gia Nam Âu như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Phe cực tả và cực hữu, tuy không cùng ý thức hệ, cùng nhận định là phải lật qua trang sử khắc khổ này. Nắm bắt được tâm lý, Thủ tướng tương lai của Hy Lạp tuyên bố, tương lai của châu Âu không phải là thắt lưng buộc bụng. Ông Alexis Tsipras cam kết sẽ tăng lương tối thiểu, sẽ tăng trợ cấp xã hội, sẽ thương thuyết lại món nợ 300 tỷ euro của Hy Lạp. Cử tri tin vào lời hứa của nhà lãnh đạo trẻ tuổi, dấn thân hoạt động chính trị từ thời học sinh trung học, qua nhiều giai đoạn, từ Đảng Cộng sản Hy Lạp cho đến Đảng Cộng sản châu Âu và cuối cùng phối hợp với nhiều xu hướng lập ra đảng Syriza. Nhưng không phải chỉ có cử tri Hy Lạp, nhiều tổ chức cánh tả của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp xem chủ trương tranh đấu của Syriza là luồng gió cách mạng trong bối cảnh ảm đạm của kinh tế chung trong vùng euro với tỷ lệ tăng trưởng là đà từ 1 đến 2% tối đa. Theo Tổng thư ký Đảng Xã hội Bồ Đào Nha Antonio Costa, chiến thắng của cánh tả Hy Lạp là dấu hiệu đổi mới ở châu Âu. Đối đầu với khó khăn, Hy Lạp và Tây Ban Nha đã liên kết với nhau chống đường lối khắc khổ của Brussels theo mô hình kinh tế của Đức. Đối với Ý, thì biến cố lịch sử tại Hy Lạp sẽ làm cho châu Âu bớt cứng rắn hơn trong các biện pháp. Thật ra thì ngay bản thân chủ tịch đảng Syriza của Hy Lạp cũng không nhắc lại những lời tuyên bố ngông cuồng, một phần để trấn an công luận lo ngại Hy Lạp rời Liên hiệp châu Âu sẽ gây khủng hoảng lớn, một phần để tránh những lời hứa cực đoan sau đó không thể thực hiện. Mặt khác, đảng Syriza do thiếu đa số tuyệt đối, không thể đơn phương hành động. Về phần châu Âu, một tuần trước ngày bầu cử Hy Lạp, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tung biện pháp mua bớt nợ cho các nước thành viên khoảng 1.100 tỷ euro, đúng theo ước nguyện của thành phần công luận, từng chỉ trích Brussels ù lì. Nói cách khác, Hy Lạp của đảng cực tả không thể bỏ châu Âu ra khơi một mình, và ngược lại, châu Âu cũng cần Hy Lạp, nhưng các định chế ở Brussels từ nay phải quan tâm đến ý dân châu Âu. Trên thị trường tài chính Athens sáng nay, giá công trái phiếu Hy Lạp vẫn tăng nhẹ, chứng tỏ có sự tin cậy của giới đầu tư. Có lẽ cần một thời gian nữa mới thấy những lời hứa của Syriza sẽ thành hiện thực hay không, hay chỉ là ảo vọng như giới chuyên gia Đức cảnh báo. Nhưng điều chắc chắn là kết quả bầu cử Hy Lạp đã mang lại niềm hy vọng cho cánh tả châu Âu, muốn chinh phục quyền lực từ tay các đảng truyền thống để có thể thực hiện một chính sách kinh tế đi ngược lại với chủ trương tăng thu giảm chi. Tiếp tục chương trình là phần phân tích thời sự bổ sung.
Báo Trung Quốc kêu gọi gia tăng dùng kinh tế để kiểm giữ Việt Nam không nghiêng về phía Mỹ. Hoàn Cầu Thời báo số trên mạng ngày 25 tháng Giêng vừa qua dựa theo bài phỏng vấn ông Chu Phương Ngân, giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Quảng Đông đã có bài viết đòn bẩy thương mại có thể ngăn chặn Việt Nam quay sang với Mỹ.
Vòng đàm phán mới về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương được nối lại vào thứ Hai hôm nay, khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ngày 7 tháng Giêng vừa qua bắt tay ông Ted Osius, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã nói với ông Dũng rằng Nhà Trắng có thể mềm dẻo hơn để các cuộc thương lượng có thể được hoàn tất vào tháng 3 và Quốc hội thông qua vào tháng 5.
Các cuộc đàm phán kéo dài được khởi động cách nay hơn 5 năm, dường như đi vào giai đoạn cuối khi Hoa Kỳ có một vài nhượng bộ. Hà Nội hy vọng hiệp định kinh tế này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và đặc biệt là về lâu dài, giảm bớt sự phụ thuộc và nhập khẩu từ Trung Quốc. Hơn nữa, các căng thẳng gia tăng tại Biển Đông đã thúc đẩy Việt Nam tìm kiếm người đỡ đầu nhằm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc. Hoa Kỳ là một sự lựa chọn tốt nhất. Năm nay đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Cho dù còn có đối kháng lâu dài, đây là dịp tạo ra một sự thúc đẩy quan trọng để hai bên xích lại gần nhau. Nhượng bộ của Washington trong đàm phán về TPP là một món quà cho Hà Nội, nhưng món quà này có cái giá phải trả của nó. Lịch sử đã hàng triệu lần chứng minh rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ nhượng bộ trong đàm phán mà không có lý do, đặc biệt là khi Mỹ đang ở thế thượng phong. Trong trường hợp này, sự nhượng bộ của Washington không chỉ là một trò chiến thuật để hỗ trợ cho các lợi ích nhỏ mọn, mà đó là một tính toán chiến lược có thể tác động đến toàn cảnh chính trị khu vực. 2015 cũng sẽ là năm sôi động chính trị đối với Việt Nam. Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản sẽ lựa chọn một ban lãnh đạo mới vào tháng Giêng năm 2016. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng mãn nhiệm của Việt Nam, có thể đang nhắm tới vị trí cao nhất là Tổng Bí thư Đảng cầm quyền. Trên chính trường Việt Nam bị chia rẽ, ông Dũng, người đại diện cho phe thân Mỹ, có nhiều khả năng thay đổi mạnh mẽ chiến lược quốc gia và chính sách đối ngoại để có thêm sự dấn thân của Hoa Kỳ. Washington đã hiểu được tiềm năng của ông Dũng như một ủy nhiệm viên hiệu quả. Biết được là Đại hội 12 có thể là cơ hội duy nhất đối với ông Dũng để nắm được quyền lực tối cao, Hoa Kỳ muốn tán dương những kết quả đạt được trong đàm phán về TPP như là một trong những thành công quan trọng của ông Dũng. Trong trường hợp này, Washington muốn dùng các trò cũ là các cuộc cách mạng màu tại Việt Nam nhằm sử dụng Việt Nam cũng như Philippines như một con tốt để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Do vậy, năm 2015 là năm quan trọng đối với quan hệ ba bên, Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam. Cho dù Bắc Kinh và Hà Nội đã nhanh chóng phục hồi quan hệ vào cuối năm ngoái, sau một năm trời đối mặt với nhau, ý đồ lôi kéo Hà Nội của Washington sẽ phá vỡ một cách dễ dàng khuôn khổ mong manh về an ninh trong khu vực, gây ra những nguy cơ đối với sự toàn vẹn, chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.
Ngược với Hoa Kỳ, nước chưa cháo can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, Trung Quốc có thể sử dụng những phương tiện dễ được chấp nhận hơn để giúp Việt Nam thu được những mối lợi từ quan hệ song phương tích cực. Tuy nhiên, nếu Việt Nam đứng về phía Mỹ để chống lại Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng sẽ có những biện pháp trừng phạt. Nhằm ngăn ngừa việc Hà Nội tiếp tục nghiêng về phía Washington, Bắc Kinh cần có lập trường mềm mỏng hơn trong một số vấn đề để làm dịu tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Nếu không, khi căng thẳng gia tăng, có nhiều khả năng Việt Nam lúng túng và trở thành một đồng minh của Hoa Kỳ. Trung Quốc cần triệt để khai thác các lợi thế truyền thống như là đối tác thương mại chính của Việt Nam và sử dụng các biện pháp kinh tế đa dạng, đặc biệt là đầu tư, nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng và sức mạnh kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc phải gia tăng nỗ lực phát triển kết nối giữa hai nước như đẩy mạnh dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21. Các mối lợi thực sự sẽ làm cho Việt Nam trở nên sáng suốt để cân nhắc giữa theo và chống khi đưa ra các quyết định liên quan đến Trung Quốc và Hoa Kỳ.
100 ngày nắm quyền, Joko Widodo mạnh về kinh tế nhưng thụt lùi về nhân quyền. Ngày mai thứ ba 26 tây tháng Giêng, đánh dấu 100 ngày ông Joko Widodo, hay còn được người dân Indonesia gọi một cách thân mật là Jokowi, lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, quốc gia Đông Nam Á đông dân nhất và cũng là nền kinh tế đầu tàu của khu vực. Theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, sau 100 ngày đầu tiên, ông Jokowi đã có những thành công đầu tiên trong việc cải cách nền kinh tế, nhưng lại có những bước thụt lùi trong vấn đề nhân quyền và chống tham nhũng.
Có một điểm hầu hết các nhà phân tích đều công nhận, con đường thăng tiến chính trị của Tổng thống Indonesia đương nhiệm lên nhanh như diều gặp gió. Xuất thân bình dân, nhưng ông đã từng bước leo lên đến các chức vụ quan trọng như thị trưởng một thành phố lớn và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân khi Joko Widodo giữ vị trí thống đốc bang Jakarta vào năm 2012.
Trở thành tổng thống vào năm 53 tuổi, nhưng ông cũng là vị tổng thống đầu tiên không xuất thân từ những gia đình chính trị quân sự, danh gia vọng tộc và cũng không có chút liên hệ nào với nhà cựu độc tài Suharto, người nắm giữ quyền điều hành đất nước trong suốt 32 năm. Thế nhưng, những gì chính phủ ông Widodo làm được trong 100 ngày đầu tiên so với các chính phủ tiền nhiệm là phải mất đến 3 năm mới xong, theo như những lời tán thưởng của ông Paul Rowland, một nhà phân tích độc lập với AFP. Có thể nói, Tổng thống đương nhiệm đã có một sự khởi đầu nhiệm kỳ khá tốt, ông nói tiếp. Về mặt kinh tế, vừa nhậm chức được một tháng, Tổng thống Indonesia đã lần lượt tiến hành cắt giảm trợ cấp giá xăng dầu, chiếm đến 20% ngân sách quốc gia và cho tăng giá nhiên liệu lên đến 30%. Đây cũng là một phần cam kết của ông Widodo đưa ra trong quá trình vận động tranh cử. Tuy đây là một chính sách cải cách không mấy hợp lòng dân, do có đến 40% người dân trong tổng số 250 triệu người phải sống dưới cái ngưỡng 2 đô la một ngày, trong một chừng mực nào đó lại được các nhà phân tích và tài trợ đánh giá cao. Vì chính sách này có thể giải tỏa những quỹ quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng, vốn thiếu thốn trầm trọng tại một đảo quốc có đến 17.000 hòn đảo và đảo nhỏ. Một điểm sau nữa cần phải ghi nhận đó là trên lĩnh vực chính trị, Tổng thống Indonesia đã quyết định duy trì thể thức phổ thông đầu phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương và vùng, tức bầu thị trưởng và thống đốc bang. Cũng nhờ vào hệ thống bầu cử này mà ông Widodo có thể thăng tiến và nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền. AFP nhắc lại, thể thức bầu cử trực tiếp đã từng bị nghị viện bãi bỏ vào tháng 9 năm rồi, thay bằng thể thức bầu gián tiếp và có thể trở thành một mối đe dọa thực sự cho ông Jokowi lúc bấy giờ.
Những thành tựu đạt được đó dường như không cản trở được sự xói mòn độ tín nhiệm của người dân đối với đương kim tổng thống. Những người từng đặt nhiều hy vọng vào ông Widodo trong công cuộc chống tham nhũng và cải thiện tình hình nhân quyền đang dần dần tỏ ra thất vọng, nhất là sau khi Tổng thống Indonesia thông báo không khoan dung với những tội phạm buôn thuốc phiện bị kết án tử hình.
việc Indonesia cương quyết xử tử 6 tội phạm, trong đó có 5 người ngoại quốc, đã gây ra một trận bão táp ngoại giao với Brazil và Hà Lan. Hai quốc gia này có công dân bị hành quyết đã lần lượt triệu hồi đại sứ của mình về nước. Bất chấp áp lực quốc tế và cùng lúc hơn 30 tử tù nước ngoài đang chờ ngày hành quyết, tuyên bố sẽ không nhượng bộ của ông Jokowi có nguy cơ bị chỉ trích mạnh mẽ ngay trong nước. Theo đánh giá của nhà điều hành Viện Setara Bảo vệ Nhân quyền, xin trích, hiện nay Indonesia đang thụt lùi. Hết lời giỡn, bởi vì trước đây cựu tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã từng tuyên bố rằng Indonesia đang hướng tới lệnh trì hoãn án tử hình. Trên bình diện chống tham nhũng, tổng thống đương nhiệm cũng đang đối mặt với nhiều chỉ trích gay gắt trong việc bổ nhiệm một người đang trong tầm ngắm điều tra tham nhũng lên nắm ngành cảnh sát quốc gia. Nếu như uy tín của Tổng thống Joko Widodo đang bắt đầu bị sụt giảm trong các điều tra thăm dò, thì vẫn còn rất nhiều dân nghĩ rằng ông Jokowi, người được cho là đã cắt đứt với quá khứ chuyên chế, vẫn sẽ đưa đất nước đi lên.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cử tri Hy Lạp dồn phiếu cho đảng cực tả chống chính sách khắc khổ. Mỹ Ấn đạt thỏa thuận thúc đẩy hợp tác hạt nhân dân sự. Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch lên án công an Việt Nam dùng côn đồ tấn công giới bất đồng chính kiến. Liên đoàn nhà báo quốc tế lên án Bắc Kinh thao túng báo chí Hồng Kông. Tây Phương cảnh báo Nga sau vụ thành phố cảng Mariupol của Ukraine bị phiến quân thân Nga pháo kích. Mỗi ngày một sự kiện, cánh tả Hy Lạp đem lại làn gió mới cho châu Âu đang bị chính sách kinh tế khắc khổ trói tay. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài chuyện nội bộ lãnh đạo Việt Nam bị phơi bày, Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Jonathan London, Đại học Hồng Kông. Mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Luật Macron được trình bày ngày hôm nay tại Hạ viện là một trong những tiêu đề được các nhật báo Pháp tập trung đưa tin. Ngoài ra, thời sự Pháp còn nổi bật với vụ kiện Bettencourt với việc xét xử 10 người liên quan bắt đầu từ ngày hôm nay. Liên quan tới thời sự quốc tế, ngoài các thông tin về việc EU đòi trao đổi con tin người Nhật, phe ly khai Ukraine tấn công thành phố Mariupol, các nhật báo Pháp đều đăng trên trang nhất chiến thắng của Liên minh cực tả Syriza, Hy Lạp tại cuộc bầu cử nghị viện diễn ra ngày hôm qua.
Thông tin này lần lượt đưa tin dưới các dòng tựa Hy Lạp, phe cực tả trước thử thách của thực tế trên trang nhất tờ Le Figaro, hay chiến thắng rõ ràng của đảng chống chính sách khắc khổ tại Hy Lạp trên Les Echos. Các nhật báo Libération và L'Humanité thì tỏ ra vui mừng khi lần lượt nhận định Hy Lạp, khuôn mặt mới của châu Âu, và Syriza mở ra cánh cửa mới.
Trước chiến thắng của Liên minh chống đối chính sách khắc khổ mà Liên hiệp châu Âu cũng như các tổ chức tài chính quốc tế áp đặt với Hy Lạp, câu hỏi về khoản nợ của Hy Lạp trở thành mối bận tâm hàng đầu. Bài xã luận trên tờ Le Figaro đặt câu hỏi, liệu có nơi nào mà người vay nợ lại có thể đưa ra điều kiện cho chủ nợ của mình không, nhất là khi đã bỏ tiền vào túi? Chuyên trang kinh tế của Le Monde phân tích các tình huống có thể xảy ra dưới tựa đề Syriza nắm quyền, số phận khoản nợ ra sao. Ngay sau khi giành chiến thắng, Syriza sẽ phải đàm phán với bộ ba, gồm Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, các chủ nợ của 70,5% tổng nợ của Hy Lạp để nhận được khoản trợ cấp 5,3 tỷ euro cuối cùng vào tháng 2 tới. Tiếp theo là phải đạt được thỏa thuận về độ an toàn cần thiết mà các chủ nợ muốn áp dụng với Hy Lạp để thoát khỏi chương trình hỗ trợ. Nhận định về mối quan hệ giữa hai bên, một chuyên gia kinh tế cho biết, trên thực tế, sự đối đầu giữa Syriza và bộ ba không đến mức nặng nề như người ta tưởng. Hiện nay, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng nhận thấy rằng chính sách khắc khổ quá hà khắc với người Hy Lạp. Về lý thuyết, giảm bớt nợ cho Hy Lạp có thể diễn ra trên hai hình thức. Khả năng thứ nhất, thuyết phục hơn cả là không chạm tới tổng nợ, nhưng sẽ kéo dài thời gian thanh trả và giảm bớt lãi suất. Việc này sẽ giúp thanh trả khoản nợ hàng năm. Khả năng thứ hai là xóa bớt một phần nợ. Thế nhưng, khả năng này sẽ khó có thể xảy ra vì một số nước nợ khác như Bồ Đào Nha và Ireland với khoản nợ lên tới hơn 120% GDP cũng có thể vin vào để yêu cầu xóa bớt nợ.
Trường hợp không đạt được thỏa thuận cũng được nghĩ tới. Song, theo nhận định của một chuyên gia, khả năng này khó có thể xảy ra, nhưng không có nghĩa là không thể. Trong trường hợp này, Hy Lạp có thể đưa ra lựa chọn mất khả năng thanh toán. Như vậy, khu vực đồng euro sẽ mất tối đa 256,4 tỷ euro và các nước thành viên của khối lại phải gánh chịu.
Khả năng Hy Lạp rút khỏi Liên Hiệp cũng được các chuyên gia nêu lên, cho dù rất khó có thể xảy ra. Vì thứ nhất, 73% người Hy Lạp muốn nước mình ở lại trong khu vực đồng euro. Tiếp theo, rút khỏi khối, đồng tiền Hy Lạp sẽ được định giá lại. Các khoản nợ của Hy Lạp hiện nay đang được tính theo đồng euro sẽ chiếm tới 200% GDP của nước này. Như vậy, mất khả năng thanh toán là điều không thể tránh được. Và thị trường lại nghi ngờ tính ổn định của khu vực đồng euro. Theo đánh giá của các chuyên gia, ít có khả năng tình hình tại Hy Lạp lây lan sang các nước Nam Âu khác như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha so với cách đây 3 năm. Vì trước hết, do các ngân hàng của các quốc gia này đã vững chắc hơn. Ngoài ra, nếu có vấn đề, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ mua lại công nợ của các nước này thông qua chương trình OMT được thành lập vào năm 2012. Cũng có bài nhận định về tình hình nợ của Hy Lạp dưới tựa đề Syriza, hậu duệ của nỗi đau Hy Lạp và châu Âu. Tờ Libération cho rằng giải pháp mà các nước đang tính tới sẽ gây tốn kém cho khu vực đồng euro và cho công dân của khối này. Nhưng chấp nhận Hy Lạp trong khối đồng tiền chung duy nhất, các chính phủ châu Âu cũng như Athens đều phải chịu trách nhiệm và cùng lĩnh hậu quả. Châu Âu phải ý thức rằng cứu Athens là củng cố liên hiệp bằng cách chứng minh sự tương ái vững chắc giữa các nước thành viên, chứ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ thị trường. Chiến thắng của Syriza cho phép mỗi bên thoát khỏi tính đạo đức hiện nay và cùng gánh chịu trách nhiệm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sau buôn bán chất gây nghiện, làm hàng nhái và buôn người, tội ác phá hoại môi trường được xếp vào hàng thứ tư thế giới về buôn bán bất hợp pháp. Loạt phóng sự gồm 5 bài về tội ác phá hoại môi trường được báo Le Monde lần lượt đăng từ số ra ngày hôm nay.
Sau một thời gian dài điều tra trên nhiều lãnh thổ, phóng viên của báo đã đúc kết được một hình thức tội phạm mới, tội phạm môi trường, được nhiều tổ chức mafia theo đuổi. Không còn ngồi chỉ ra những tác hại tới môi trường, các tổ chức liên quan muốn miêu tả tại sao và làm thế nào những tổ chức tội phạm lại quay sang môi trường để tăng thêm nguồn thu thông thường có từ buôn bán, chất gây nghiện hay vũ khí. Chúng nhắm vào các mỏ khai thác cụ thể như là gỗ quý, nguồn khoáng sản, động vật. Bên cạnh đó, nhu cầu ngày càng lớn do bộ phận người giàu châu Á ngày càng nhiều, luôn tìm cách kiếm hàng xa xỉ, đồ vật quý hiếm, vật mang lại may mắn hay những phương thuốc thần diệu. Năm 2014, có 1.215 con tê giác đã bị giết hại tại Nam Phi, có nghĩa là 3 con bị giết chết mỗi ngày. Trên thị trường Mỹ, mỗi kilo bột sừng tê giác được bán với giá cắt cổ khoảng 70.000 đô la, tương đương với khoảng 62.000 euro, đắt gấp 2,5 lần một cân cocaine. Sừng tê giác được người Trung Quốc và người Việt Nam săn lùng vì họ tin rằng loại sừng này chứa keratin, một chất có trong tóc, móng tay hay móng chân, chứa được bách bệnh, thậm chí cả bệnh ung thư. Chính vì lợi nhuận khổng lồ trên mà doanh thu của thị trường buôn bán bất hợp pháp các loại động vật hoang dã đã lên tới 19 tỷ đô la, khoảng 17 tỷ euro vào năm 2013. Các tội ác sinh thái không chỉ là một cỗ máy kiếm tiền mà còn đe dọa tới an ninh của các cộng đồng và toàn khu vực. Cụ thể, như việc buôn bán ngà voi hay kim cương đã từng đầu tư cho nhiều nhóm có vũ trang tại châu Phi. Sự phát triển trên được giải thích bởi lợi nhuận cao mà ít rủi ro. Các nhóm phạm tội đều biết rằng án tù dành cho tội phá hoại môi trường ít hơn nhiều so với tội buôn bán vận chuyển ma túy. Ví dụ tại Mỹ, bị bắt với 1 kg ma túy ở trên người có thể lãnh án 10 năm tù, trong khi đó với 1 kg bột sừng tê giác chỉ có 1 năm. Từ vài năm nay, cảnh sát quốc tế sát cánh cùng với các lực lượng địa phương của 190 nước đã hiểu được tầm quan trọng của mối nguy hiểm này và đã tăng cường nhiều cuộc điều tra và các chiến dịch đa phương. Gần đây, bọn tội phạm đã nhắm tới cá ngựa. Vì theo một ý tưởng lan tràn trên Internet, thịt cá ngựa chữa được bệnh SIDA.
được xếp vào hàng thành phố khó thở nhất thế giới, thủ đô New Delhi đang đón Tổng thống Mỹ. Một trong những chủ đề đàm phán trong chuyến thăm của mình, Barack Obama nhấn mạnh vào đàm phán về vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Tờ Liberation phản ánh vấn đề môi trường đang ở mức báo động tại thủ đô của Ấn Độ dưới tựa đề Ô nhiễm môi trường, New Delhi chìm trong khói than.
Dù năm 2010, New Delhi đã có những nỗ lực để giảm bớt tình trạng hiệu ứng nhà kính như di rời nhà máy khỏi thủ đô, cho các trung tâm năng lượng hay xe ô tô và taxi chạy khí tự nhiên. Nhưng việc lượng xe mới bùng nổ, khoảng 1.400 xe mới được đăng ký mỗi ngày đã khiến kế hoạch thất bại. Trên quy mô quốc gia, tình hình cũng không sáng sủa hơn. 60% điện của nước này là nhiệt điện. Ấn Độ là nước tiêu thụ than lớn thứ ba trên thế giới và quốc gia này cũng đứng thứ ba trên thế giới thải khí CO2. Hai nhà gây ô nhiễm lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận giảm lượng khí thải của mình, đến lượt Mỹ thuyết phục Ấn Độ cùng chung hướng. Trước hết, cả hai tổng thống tìm cách dung hòa hai tham vọng trái ngược nhau, vừa là cường quốc có trách nhiệm về môi trường, vừa phải đối mặt với thách thức phát triển vũ bão. 25% dân Ấn Độ, hơn 300 triệu người vẫn không có điện. Chính phủ cam kết sẽ chấm dứt tình trạng này trong vòng 10 năm. Chương trình này buộc phải tăng gấp 3 sản lượng điện quốc gia. Chính phủ cũng thể hiện nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp. Trong đó, có điện từ năng lượng mặt trời, từ các nguồn năng lượng sạch và chỉ 50% còn lại là từ than. Thế nhưng, nhiều ý kiến lên án sự vô trách nhiệm của Mỹ và Trung Quốc vì theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên, vào năm 2030, mỗi bên sẽ cam kết hàng năm lượng khí thải chỉ đạt từ 12 đến 14 tấn trên mỗi đầu người, trong khi đó trái đất chỉ hấp thụ được khoảng 2 tấn. Cho dù Ấn Độ không làm gì thì mức độ khí thải chỉ từ 1,8 tấn lên tới 4 tấn còn thấp hơn nhiều so với hai cường quốc trên.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Chuyện nội bộ của giới lãnh đạo Việt Nam bị phơi bày trên mạng Internet. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Jonathan London, Đại học Hồng Kông.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong phần Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số bài trên báo chí quốc tế liên quan đến Việt Nam trong tuần qua. Trước hết là một bài viết của giáo sư Jonathan London thuộc Đại học City University of Hong Kong, đăng ngày 21 tháng Giêng trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, đề cập đến tình hình chính trị nội bộ Việt Nam sau hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa qua. Bài viết có tựa đề Việt Nam những bí mật bị hé lộ trên con đường chọn người kế nhiệm, đề cập đến vấn đề chọn người thay thế các lãnh đạo hiện nay và cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong bối cảnh vào năm tới sẽ diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Hồng Kông, giáo sư Jonathan London cho rằng có hai điều đáng chú ý trong nội bộ chính giới Việt Nam hiện nay, đó là chuyện các ủy viên Ban chấp hành Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị mà kết quả cho tới nay chưa được công bố và sự xuất hiện của trang mạng chân dung quyền lực. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tác giả giáo sư Jonathan London qua điện thoại từ Hồng Kông. RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Jonathan London. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Nhìn qua cái hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa kết thúc thì ông thấy lần này có những điểm gì đáng chú ý à?
Tôi nghĩ là quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay, trong chiến trường của Việt Nam hiện nay là những chuyện về chính trị nội bộ ở Việt Nam không còn nội bộ như trước đây. Và chúng ta có thể thấy rất rõ trong thời điểm mà chúng ta đang chờ đợi đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam và có những câu hỏi lớn về ai sẽ đóng những vai trò lãnh đạo cao nhất trong nền chính trị của đất nước thì có rất nhiều người đang chú ý và cũng có khá nhiều thông tin đang phô bày cho dân ở cả nước Việt Nam và hải ngoại để biết rõ hơn so với trước đây tình hình chính trị ở Việt Nam đang như thế này. Và tôi nghĩ là về mặt chính trị, về mặt xã hội học thì đây là một phát triển thực sự là mới và thú vị và cũng quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam.
Vâng, thì cái hội nghị ban chấp hành vừa qua có một cái điểm mới, đó là có việc các ủy viên trung ương bỏ phiếu tín nhiệm các ủy viên của Bộ Chính trị. nhưng mà cho tới nay thì kết quả của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đó chưa được công bố, mặc dù là trên mạng đã có đăng những kết quả này. Vậy thì cái việc bỏ phiếu tín nhiệm đó, phải chăng đây là một dấu hiệu cho thấy là các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang thêm gay gắt hả?
Tôi nghĩ là ở nước nào, và đặc biệt ở những nước mà có một chế độ chính trị độc đảng hoặc là một đảng, thì sẽ luôn luôn có một sự cạnh tranh giữa các yếu tố trong nền chính trị đó. Điều đó không bất ngờ và không mới. Thôi sẽ chỉ bất ngờ nếu mà không có một cạnh tranh như thế. Việc có những người, những nhân vật, những liên minh trong nội bộ chính trị của Việt Nam đang cố gắng để xem thế nào họ có thể lên chức, họ có thể nâng cao cái ảnh hưởng của mình trong nền chính trị của Việt Nam là không bất ngờ và hoàn toàn bình thường. Khác là so với trước đây thì thực ra là đến nay chúng ta cũng có một số thông tin mới qua những cuốn sách mà đã được viết và xuất bản trong những năm qua đây cho thêm thông tin về ngày xưa. Nhưng mà thôi, cho rằng chưa bao giờ có một lúc trong lịch sử của Việt Nam sau năm 75 mà chúng ta có thể nhìn rõ như vậy. Dù chúng ta vẫn thiếu những thông tin chính xác và những thông tin verifiable,
thông tin kiểm chứng được,
thì rõ ràng có một quá trình nào đó. Nếu mà nói minh bạch thì chưa đúng. Nhưng mà như tôi đã viết trong bài thì chúng ta có thể nhìn vào một chút xíu mà xem những hành động trong cái hộp đen của chính trị ở Việt Nam. Và điều đó thì cũng là mới. Việc có một cuộc lấy phiếu tín nhiệm trong bộ chính trị Việt Nam và ban chấp hành Trung ương Đảng thì cũng là một chuyện đáng chú ý. Đó là một chuyện không phổ biến lắm. Và dù từ trước họ đã nói đó sẽ là một việc nội bộ, theo tôi hiểu là họ đã nói trước cũng có thể và cũng có thể không công bố kết quả của phiếu tín nhiệm. Nhưng mà như chúng ta đều biết hết, sau khi đã có kết quả và một lần nữa thì chưa biết hoàn toàn chắc chắn 100% là đúng. Nhưng có vẻ kết quả cuộc lấy phiếu tín nhiệm đã được leak một chút, tức là đã được tiết lộ một cách nào đó. Và có vẻ cái kết quả cuộc đấy thì là khá rõ. Ít nhất là chúng ta có thể khẳng định vị trí của Nguyễn Tân Dũng, người mà ban đầu có thể nói là mục tiêu của quá trình thiếu phiên niệm. Tức là ít nhất chúng ta có ấn tượng là cái vị trí trong chính trị của Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã không hạ xuống. Ngược lại thì nó cũng có thể là khá cao hay là cao nhất. Đồng thời cũng có một số nhân vật mà đã được xem mà cũng có thể lên những vị trí cao nhất trong nhà nước của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì kết quả của họ thì có vẻ tương đối thấp so với những người khác. Tóm lại, chúng ta còn thiếu những thông tin chính xác và chưa có cách nào để biết chắc chắn là kết quả đã ra sao. Nhưng thôi thiên giang, qua khối lượng chuyện đã được thảo luận, tức là khối lượng thông tin đa chiều đang được đề cập, kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm là khá rõ rồi. Và dù nó chưa có ý nghĩa gì về kết quả của việc chọn những lãnh đạo mới vào dịp Đại hội Đảng 12, thì ít nhất thì nó cũng là một chỉ số, tức là nó cũng là một cách nào đó cho chúng ta hiểu thêm tình hình, có thể hiểu rõ hơn đánh giá của ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những lãnh đạo của đất nước. Và điều đó tôi thấy và những người khác thấy là một điều rất là quan trọng, cũng có thể nói là khích lệ. Bởi vì dù trong một đảng mô hình Lenin, quá trình chính trị được thiết kế một khác mà sẽ hoàn toàn là bí mật, còn việc nội bộ thì ở Việt Nam hiện nay khối lượng của thông tin thì tôi nghĩ là cao hơn bao giờ hết. Và điều đó thì tôi nghĩ là một sự phát triển đáng kể, đáng chú ý và cũng một phần nào đó cũng hứa hẹn.
Vâng, thì trong cái bối cảnh đó, những thông tin chẳng hạn như kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cũng như những thông tin khác liên quan đến các lãnh đạo của Việt Nam xuất phát từ một cái trang web mang tên là Chân Dung Quyền Lực mà hiện nay chưa biết là do ai lập ra. Thì những thông tin trên mạng này có vẻ như là nó xuất phát từ ngay chính trong nội bộ của giới lãnh đạo Việt Nam. Tất nhiên không thể kiểm chứng là chính xác 100% hay không. Nhưng mà người ta có cảm tưởng là có một cái thế lực nào đó trong nội bộ đảng muốn tuồn những thông tin này ra để mà có thể gây nhiễu, khiến cho đối phương gặp khó khăn, có phải không ạ?
Cái trang web này thì đã có một tác động kết cùng đến chiến trường của Việt Nam, đặc biệt đối với chiến trị. Ai mà là tác giả của trang web này thì có những nguồn thông tin rất là duy nhất, và tôi thấy là nghĩ gì về chiến trị ở Việt Nam, ủng hộ đường lối của ai, chúng ta đều rất thoáng trong web này. Sự tác động của nó đối với dư luận. Tất nhiên thì như anh đã nói và như ai đều biết, đến lúc mà những thông tin qua trang web này được kiểm chứng, chúng ta chẳng có khác nào để biết chắc chắn. Nhưng với cái khối lượng và chất lượng của những bằng chứng và những chi tiết như thế này, tác động của trang web này là cực kỳ mạnh. Và tôi phải đồng ý với những người có ý kiến như này. Trong một xã hội, một nước mà đến nay những thể chế để bảo đảm minh bạch, để bảo đảm pháp quyền, để bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí chưa phát triển mạnh như Việt Nam, có một trang web như thế này, có những thông tin loại này là một sự kiện hết sức là mới. Vì tôi là quan sát viên, trách nhiệm của tôi thì không phải là nói là đúng hay sai. Riêng từ một góc nhìn quan sát, không nói đến cái ý kiến về những chuyện mà đang diễn biến ở Việt Nam, thì rõ ràng sự kiện này là một trong những sự kiện lớn trong những năm qua đối với sự phát triển chính trị của Việt Nam. Thôi chỉ hy vọng là thay vì có một phần ứng xóa bỏ, kiểm soát chặt chẽ hơn và bác bỏ hoàn toàn cái sự kiện này, thì chính quyền Việt Nam dù có ý kiến gì, dù có quan điểm chính trị nào, thì đều thấy có những thông tin minh bạch là một sức mạnh, không phải là một điểm yếu của một nền chính trị. Và thay vì cố gắng để xóa, để giảm ảnh hưởng của những trang như này, ngược lại thì đó là một cơ hội rất tốt cho đất nước Việt Nam để phát triển một thái độ mới đối với những thông tin liên quan đến các quan chức của nhà nước. Tôi muốn nói như thế này là trong lịch sử của Việt Nam thì những đặc trưng của chính trị đã thay đổi. Và như một số quan chức của Việt Nam, có lẽ là Nguyễn Trần Dũng đã nói là hiện nay thì Việt Nam không thể và không nên cố gắng để chống lại mạng lưới xã hội, những social media. Nó đã thành một bộ phận quan trọng của chính trị trong nước. Cố gắng để kiểm soát là một chiến lược hoàn toàn sẽ thất bại. Nên khuyến khích sự phát triển của những thể chế mới. Nếu mà cái mạng xã hội trên Internet thì có thể đóng một vai trò tích cực trong chính trị của Việt Nam, thì đây sẽ là một việc rất là tốt cho đất nước Việt Nam. Trong một thời điểm mà báo chí của Việt Nam thì còn chưa phát triển đủ mạnh, chưa tìm khác nào để nâng cao cái sự trách nhiệm giải trình và nâng cao đủ độ minh bạch trong chính trị, thì vai trò của mạng xã hội trên Internet là một yếu tố hết sức quan trọng. Ý không phải là khuyến khích những scandal, thông tin xấu. Ý là nên có một nền chính trị mà những thông tin quan trọng được chia sẻ một cách công khai, đều được kiểm tra và xem là có cơ sở hay không. Tóm lại, thay vì một phát triển xấu đối với nền chính trị của Việt Nam, tôi cho rằng sự nổi lên của trang chân dung quyền lực có thể có một ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển chính trị của Việt Nam.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Jonathan London đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan tới tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh.
Từ chính trị nội bộ chuyển sang ngoại giao của Việt Nam, đáng chú ý trong tuần qua là bài viết của tác giả Phương Nguyễn, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, đăng trên mạng East Asia Forum, Diễn đàn Đông Á, ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Trong bài viết tựa đề Bước nhảy thận trọng của Việt Nam với các siêu cường, mà Phương Nguyễn nhắc lại rằng quan hệ quân sự Mỹ-Việt đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Các quan chức quân sự và quốc phòng cao cấp của Mỹ này viếng thăm Việt Nam rất thường xuyên. Năm 2011, hai nước đã ký một biên bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác quốc phòng. Đến tháng 10, 2014, chính quyền Obama loan báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Quyết định này sẽ thúc đẩy việc bán vũ khí của Mỹ cho Việt Nam trong những năm tới. Thế nhưng theo tác giả bài viết, có nhiều yếu tố vẫn còn cản trở mối quan hệ Mỹ-Việt. Chính sách ngoại giao của Việt Nam vẫn phải tính đến yếu tố Trung Quốc và Hà Nội luôn quan ngại về phản ứng của Bắc Kinh trước việc Hoa Kỳ-Việt Nam thắt chặt quan hệ quân sự. Theo tác giả Phương Nguyễn, trong khi hoan nghênh những mối lợi từ việc Hoa Kỳ quan tâm trở lại khu vực châu Á, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn biết rõ rằng Bắc Kinh xem chính sách xoay trục của Mỹ như là một nỗ lực nhằm bao vây Trung Quốc. Tác giả bài viết nhận định, Việt Nam vẫn cố tránh bị lâm vào thế kẹt giữa hai siêu cường, và nhiều quan chức ở Hà Nội khi nói chuyện riêng đã cho rằng tình hình hiện nay của Ukraine chính là hậu quả của một chính sách ngoại giao không cân bằng. Mỗi lần có một bước theo hướng tăng cường quan hệ an ninh với Hoa Kỳ, Việt Nam lại phải cố trấn an Bắc Kinh. Tác giả viết, quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt còn rất nhiều tiềm năng và rất có thể sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong năm nay với việc hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa bang giao. Nhưng có một số vấn đề mà hai bên cần phải tập trung giải quyết trong thời gian trước mắt, chẳng hạn như Hà Nội vẫn đòi dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương và vẫn muốn mua thêm vũ khí của Mỹ. Về phía Washington thì tiếp tục kêu gọi tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước, tăng con số chiến hạm của Mỹ ghé thăm các hải cảng Việt Nam mỗi năm. Nhưng vì thiếu một tầm nhìn xa, cho nên Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ có thể gia tăng hợp tác ở một cấp độ mang tính chiến thuật cho một tương lai gần. Một báo cáo khác trong tuần qua cũng liên quan đến Việt Nam, đó là bài của hãng tin Bloomberg với tựa đề Giá dầu giảm có ảnh hưởng gì đối với Biển Đông, đăng ngày 21 tháng Giêng. Theo hãng tin Bloomberg, giá dầu hỏa vào giữa tháng Giêng đã sụt xuống còn 46 đô la một thùng. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất của giá dầu hỏa kể từ khủng hoảng toàn cầu năm 2008. Tình hình này buộc nhiều công ty phải ngưng các dự án bị xem là không thể có lãi với giá dầu thấp như hiện nay, cũng như khiến họ phải tính đến chuyện có nên duy trì các dự án thăm dò dầu khí biển sâu rất tốn kém hay không. Thế nhưng theo Bloomberg, ở Biển Đông, nơi mà các tàu của Trung Quốc và Việt Nam đã đụng độ với nhau vào tháng 5 năm ngoái, sau khi Bắc Kinh đặt giàn khoan tại vùng biển tranh chấp, các yếu tố an ninh và chính trị sẽ khiến căng thẳng do tranh chấp chủ quyền vẫn ở mức cao và thúc đẩy các nước trong vùng gia tăng chi phí quân sự. Hãng tin Bloomberg trích lời ông Bill Hayton, tác giả cuốn Biển Đông, cuộc tranh giành năng lượng, xuất bản vào năm ngoái, cho rằng thật ra Trung Quốc dùng dầu hỏa như là một cái cớ để đòi chủ quyền quốc gia và biện minh cho đòi hỏi chủ quyền ấy, vì họ lập luận rằng Biển Đông có rất nhiều trữ lượng dầu khí cần cho Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc sẽ không giảm đáng kể các dự án thăm dò dầu khí ở Biển Đông, nhưng với giá dầu hiện nay, Trung Quốc cũng không gia tăng đầu tư vào lĩnh vực này. Về phần các công ty dầu khí lớn của thế giới thì vẫn trong tư thế chờ đợi, tức là chờ khi nào Trung Quốc và các nước có liên quan giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông thì họ mới đẩy mạnh đầu tư vào vùng này.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Châu Âu bơm tiền để cứu nguy kinh tế, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Morgan Etoa do Gano trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI.
Il veut te piquer ta pelle et ton seau, ta couche culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur non conventionné. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable, draguer leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime.